Chúa ở cùng anh chị em.
Ta ở cùng ông cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Thiên Chúa, vinh danh Chúa.
Một hôm, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy, bằng không anh em sẽ chẳng được Cha của anh em đứng ngự trên trời ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo, và Cha của anh đứng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả. Chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường hoặc ngoài các ngã ba, ngã tư cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại và cầu nguyện cùng Cha của anh đứng hiện diện nơi kín đáo, và Cha của anh đứng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Rồi khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả. Chúng làm cho ra vẻ thiểu não để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh đứng hiện diện nơi kín đáo, và Cha của anh đứng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, năm nay chúng ta ăn Tết hơi muộn và vì thế vào mùa chay hơi sớm. Thứ tư lễ cho trùng với ngày mùng 4 Tết Quý Tỵ. Và khi đọc lại lịch sử của giáo hội Việt Nam, tôi thấy những năm Tỵ mang lại nhiều niềm vui nhưng cũng không ít nỗi buồn. Cái niềm vui lớn nhất là sách Khâm Định Việt Sử ghi lại rằng năm 1533, tức là cách đây 480 năm, thì có một giáo sĩ phương Tây tên là Inekhu, tức là Ignatius, đã đến giảng đạo một cách bí mật ở làng Ninh Cường và Quần Anh, tức là thuộc giáo phận Bùi Chu và tỉnh Nam Định ngày nay. Cho nên năm Tỵ trong lịch sử của giáo hội Việt Nam ghi dấu việc tin mừng Chúa Giêsu được bắt đầu loan báo trên quê hương đất nước chúng ta. Niềm vui lớn lắm. Nhưng có một điều khá lạ lùng là khi đọc lại lịch sử giáo hội của chúng ta, anh chị em có thể thấy là rất nhiều sắc chỉ cấm đạo được ban hành vào những năm Tỵ. Tôi kể ra một số năm. Năm 1617 thì Chúa sai Nguyễn Phúc Nguyên ra sắc chỉ cấm đạo. Đến năm 1629 là Kỷ Tỵ, thì lại đến lượt Trịnh Tráng ban hành lệnh cấm đạo. Đến năm 1665 là Ất Tỵ, thì Chúa Nguyễn Phúc Tần ban hành sắc chỉ cấm đạo. Rồi 1725 là Ất Tỵ thì cũng lại Chúa Nguyễn Phúc Khoát ra lệnh cấm đạo. Đến năm 1773 là Quý Tỵ thì đến lượt Trịnh Sâm ra sắc chỉ cấm đạo. 1785 là Ất Tỵ thì đến lượt Hoàng đế Thái Đức cấm đạo. 1833 là Quý Tỵ, năm nay chúng ta cũng là Quý Tỵ đấy, cách đây 120 năm, thì vua Minh Mạng ra sắc chỉ cấm đạo. Rồi 1875 là Đinh Tỵ thì đến lượt vua Tự Đức ra sắc chỉ cấm đạo. Anh chị em có thấy lạ không? Rất nhiều sắc chỉ cấm đạo được ban hành vào năm Tỵ này ở Việt Nam. Nhắc lại những sự kiện lịch sử đó khiến chúng ta suy nghĩ. Sự kiện giáo sĩ Inekhu bắt đầu đến giảng đạo ở Việt Nam vào năm Tỵ nhắc nhớ cho chúng ta trong năm đức tin rằng đức tin không chỉ để tuyên xưng, cũng không chỉ để cử hành và để sống, mà đức tin còn cần được loan báo cho mọi người. Và nhờ các vị thừa sai trải qua bao nhiêu gian khổ từ những vùng đất phương Tây xa xôi đến đây loan báo tin mừng, thì mới có cộng đồng công giáo như ngày hôm nay, mới có sự quy tụ của anh chị em và chúng tôi trong ngôi nhà thờ này. Cho nên đức tin không chỉ để tuyên xưng, để cử hành và để sống, mà còn cần được loan báo. Và chính vì thế, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 của chúng ta đã bắt đầu năm đức tin với một sự kiện là triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới với đề tài Tân Phúc Âm Hóa để thông truyền đức tin Kitô giáo. Mục đích là để thông truyền đức tin Kitô giáo trong thời đại ngày hôm nay. Thế rồi, những sắc chỉ cấm đạo được ban hành rất nhiều trong những năm Tỵ, mà hôm nay mình cũng bước vào năm Tỵ đấy, khiến cho anh chị em và tôi ý thức rằng sống đức tin không phải là chuyện dễ dãi. Mà sống đức tin Kitô giáo một cách đích thực là cả một cuộc chiến đấu. Chiến đấu đến nỗi tổ tiên cha ông chúng ta đã phải đổ máu, đã chấp nhận hy sinh và hy sinh cả mạng sống. Thế thì hôm nay, khi chúng ta cùng với giáo hội toàn cầu để bước vào mùa chay, cái suy nghĩ này lại càng cần được khơi lên, được nhắc nhớ cho anh chị em và tôi cách cụ thể hơn. Và trong bài Tin Mừng theo Thánh Matthew vừa rồi, Chúa Giêsu nhắc đến những việc đạo đức truyền thống là ăn chay, là cầu nguyện, là làm việc bác ái, thì tất cả những việc đạo đức truyền thống ấy nói cho đúng ra cũng là giúp chúng ta sống cuộc chiến đấu thiêng liêng, chiến đấu vì đức tin, để cho đức tin của mình được trong sáng hơn, được mạnh mẽ hơn. Người công giáo ăn chay để làm gì? Nếu chỉ đến thứ tư lễ cho và thứ sáu tuần thánh, anh chị em và tôi chịu khó nhịn ăn buổi sáng một tí mà buổi trưa vẫn ăn bình thường, xong buổi tối thì lại nhịn một tí, vậy thì ăn thua gì đâu. Nhưng mà hội thánh mời gọi chúng ta ăn chay là để tập hãm dẹp những ham muốn xác thịt. Chúa ban cho mình có một thân xác, và vì thế thỏa mãn nhu cầu của thân xác này là một điều bình thường. Chúa không cấm. Thế nhưng con người ta đâu có chỉ có thân xác, mà con người ta là một tinh thần nhập thể trong một thân xác. Và vì thế, nếu mà mình chỉ quan tâm đến những nhu cầu của thể xác đến mức độ quên hẳn và loại trừ nhu cầu của đời sống tinh thần, thì e rằng chúng ta không xa các loài vật bao nhiêu. E rằng chúng ta dần dần đánh mất cái ơn gọi và phẩm giá làm người đích thực của mình. Cho nên ăn chay là để bước vào cái cuộc chiến đấu chống lại những đam mê xác thịt, khiến cho mình không còn ý thức về ơn gọi, về phẩm giá cao cả Chúa ban cho mình nữa. Rồi cầu nguyện. Chúng ta đang sống trong một thế giới duy vật chất, và nó cuốn hút con người ta đến mức độ người ta chỉ nhìn nhận những cái gì mắt thấy, tai nghe, quên mất rằng còn có một thế giới tâm linh vô cùng phong phú, mà thế giới tâm linh ấy nó nội tại nơi chính bản thân của mình, chứ không chỉ đâu xa. Và vì thế, cầu nguyện là giúp mình khơi dậy thế giới tâm linh ấy, bước vào trong cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, đấng vô hình, đấng ngự trên chốn siêu phàm, bất khả đạt thấu, nhưng đồng thời cũng là đấng nội tại trong lòng chúng ta, sâu hơn chính chúng ta. Và làm việc bác ái để làm gì? Để chiến đấu chống lại tính ích kỷ và kiêu căng cố hữu nơi mỗi người chúng ta. Chỉ biết nghĩ đến mình chứ không nghĩ đến ai khác. Và vì ích kỷ kiêu căng, cho nên mối tương quan của mình với tha nhân bị phá vỡ, ngay trong đời sống gia đình cũng như trong những tương quan xã hội, và đem lại nhiều hậu quả đáng tiếc. Thế cho nên ăn chay, cầu nguyện, làm việc bác ái, những việc đạo đức truyền thống mà Chúa Giêsu nhắc lại cho chúng ta hôm nay cần được thực hiện trong một tinh thần mới, nhất là trong năm đức tin này, để nhờ đó đức tin của mình được khơi dậy một cách mạnh mẽ hơn, được tuyên xưng một cách kiên cường hơn, được thể hiện cách trong sáng hơn. Thưa anh chị em, tôi xin phép để dựa vào lời Chúa gợi lên một vài suy nghĩ khi chúng ta cùng nhau bước vào mùa chay. Ước gì những suy nghĩ và những tâm tình này định hướng cho cả mùa chay thánh, thời gian mà chúng ta dành ra cho cuộc chiến đấu thiêng liêng và việc cử hành nghi thức sức cho mà chúng ta bắt đầu ngay bây giờ, cũng nhằm giúp chúng ta ý thức lại điều đó. Vì thế, chúng ta cùng đứng lên tham dự nghi thức sức cho.